Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 22 tháng 11 2012.
Việt Nam và Philippines phản đối Trung Quốc đưa yêu sách chủ quyền biển đảo vào hộ chiếu mới.
Pháp quan ngại trước việc Việt Nam phạt tù nhà giáo Đinh Đăng Định.
Quỹ tiền tệ quốc tế đánh giá Miến Điện sẽ trở thành ngôi sao mới của châu Á.
Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Philippines mạnh tay với các nhóm vũ trang gia tộc.
Bắc Triều Tiên đe dọa bắn phá một hòn đảo của Hàn Quốc.
Đài Loan cấm Đức Dalai Lama nhập cảnh.
Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.
Mục mỗi ngày một sự kiện, hộ chiếu lưỡi bò, mưu toan mới của Trung Quốc để áp đặt chủ quyền trên Biển Đông.
Dân biểu Việt Nam được quyền bất tín nhiệm các lãnh đạo cao cấp nhất, một bước tiến nhỏ đáng ghi nhận, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga phân tích từ Hà Nội.
Kính thưa quý vị, Việt Nam và Philippines phản đối Trung Quốc in yêu sách chủ quyền Biển Đông trên hộ chiếu mới. Bắc Kinh lại vừa áp dụng một thủ đoạn mới nhằm áp đặt đòi hỏi chủ quyền trên biển của họ, in bản đồ hình lưỡi bò, biểu thị yêu sách của Trung Quốc đối với các vùng biển đảo chung quanh, trên hộ chiếu mới, bắt đầu được lưu hành. Hành động này vào hôm nay đã bị Việt Nam và Philippines đồng loạt phản đối. Phát biểu với báo chí tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định rằng việc Trung Quốc in tấm bản đồ 9 đường gián đoạn trong hộ chiếu mới cấp cho công dân của họ là một hành động xin trích, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, hết lời dẫn. Ông Lương Thanh Nghị còn cho biết thêm là đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để trao công hàm phản đối và yêu cầu Bắc Kinh xin trích, hủy bỏ những nội dung sai trái in trên hộ chiếu phổ thông điện tử nêu trên. Đây không phải là lần đầu tiên mà Việt Nam lên tiếng về mưu toan áp đặt chủ quyền này của Trung Quốc. Theo báo Anh Financial Times vào hôm qua, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã từng chính thức lưu ý Trung Quốc về hộ chiếu mới này. Hai bên đang thảo luận, nhưng cho đến nay vẫn không có kết quả. Cùng lúc với phía Việt Nam, chính quyền Philippines cũng lên tiếng phản đối hành vi của Trung Quốc với những lời lẽ dữ dội hơn. Theo hãng tin Anh Reuters, đích thân Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã lên tiếng, cho biết là Philippines cực lực phản đối việc tấm bản đồ 9 đường gián đoạn được lồng vào hộ chiếu của Trung Quốc, vì tấm bản đồ này đã bao trùm những vùng rõ ràng là lãnh thổ và vùng biển của Philippines. Xin nhắc lại là Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông và thể hiện yêu sách này trên một tấm bản đồ gồm 9 đường gián đoạn, gọi nôm na là đường lưỡi bò, được Bắc Kinh chính thức công bố vào tháng 5 năm 2009. Đường ranh đó bao trùm hơn 80% diện tích Biển Đông, gộp cả các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và bãi Macclesfield, đồng thời ăn sâu vào vùng biển của các láng giềng, từ Việt Nam, Philippines cho đến Brunei, Malaysia, thậm chí lấn luôn một phần nhỏ của vùng Natuna của Indonesia.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, Pháp lên tiếng về bản án đối với nhà giáo Đinh Đăng Định. Theo AFP, một ngày sau khi Việt Nam y án tù 6 năm với nhà bất đồng chính kiến nhà giáo Đinh Đăng Định vì tội tuyên truyền chống nhà nước tại phiên xử phúc thẩm, hôm nay Bộ Ngoại giao Pháp đã tỏ thái độ rất lấy làm tiếc, từ ngữ trong nguyên văn, về bản án nói trên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp ông Philippe Lalliot tuyên bố, xin trích, nước Pháp khẳng định lại sự gắn bó của mình với quyền tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến, trong đó bao gồm cả trên Internet, ở khắp nơi trên thế giới, hết lời dẫn. Ông cũng nhắc lại bản án đối với nhà giáo Đinh Đăng Định nối tiếp các bản án nặng nề tuyên hôm 24 tháng 9 đối với ba blogger và hôm 30 tháng 10 xử hai nhạc sĩ, cũng với những tội danh tương tự tuyên truyền chống nhà nước và âm mưu lật đổ chế độ. Theo AFP thì ở đất nước mà Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo thì những tội danh như vậy vẫn thường được sử dụng để quy kết cho những người bất đồng chính kiến hoặc đấu tranh ôn hòa vì dân chủ. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch sau phiên tòa hôm qua đã lên án chính quyền Việt Nam đang mở một chiến dịch có hệ thống nhằm bịt miệng những tiếng nói phê phán chế độ. Về phần mình, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới yêu cầu Việt Nam trả tự do nhà giáo Đinh Đăng Định và gọi phiên xử phúc thẩm nhà bất đồng chính kiến là trò hề tư pháp.
Tại Việt Nam, Quốc hội ra nghị quyết bỏ phiếu tín nhiệm các lãnh đạo cao cấp. Ngày hôm qua, Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các chức vụ lãnh đạo cao cấp nhất, kể cả Thủ tướng và Chủ tịch nước. Như vậy, bắt đầu từ kỳ họp đầu tiên của năm 2013, 500 đại biểu Quốc hội Việt Nam, bao gồm 90% là các đảng viên Đảng Cộng sản, sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với khoảng 50 chức danh lãnh đạo do Quốc hội bầu. Quốc hội sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm, hay nói theo ngôn từ chính thức của Quốc hội Việt Nam là bỏ phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo nào bị hơn 50% dân biểu đánh giá là có tín nhiệm thấp trong cuộc bỏ phiếu thường niên kể trên. Theo nhiều nhà phân tích, quyết định này là một sự kiện chưa từng thấy trong đời sống chính trị của chế độ độc đảng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là một thay đổi mang tính hình thức, vì trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiểm soát toàn bộ quyền lực chính trị. Nghị quyết bỏ phiếu tín nhiệm các lãnh đạo cao cấp của Quốc hội Việt Nam được thông qua đúng vào thời điểm một tuần sau khi một nghị sĩ Quốc hội, ông Dương Trung Quốc, kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ chức trong một phiên chất vấn chính phủ tại Quốc hội. Trước đó, vào giữa tháng 10 năm 2012, Bộ Chính trị, cơ quan nắm quyền tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương của Đảng có hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, sau đó, đề nghị này không được đa số ủy viên Trung ương chấp nhận. Quốc hội Việt Nam vốn vẫn được coi như là một cơ quan chỉ làm nhiệm vụ chuẩn y các quyết định của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, nhưng trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều đại biểu Quốc hội lên tiếng phê phán mạnh mẽ năng lực điều hành của chính phủ và đòi hỏi chính phủ phải nhận trách nhiệm về tình trạng khủng hoảng trầm trọng của nền kinh tế cũng như nhiều lĩnh vực xã hội khác. Trong phần phỏng vấn, mời quý vị đón nghe các nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội về nghị quyết kể trên của Quốc hội Việt Nam.
Quỹ tiền tệ quốc tế đánh giá Miến Điện sẽ nổi lên như một ngôi sao mới của châu Á. Kinh tế Miến Điện vẫn cần phải có những cải cách về chiều sâu, nhưng đất nước này có tiềm năng để trở thành một ngôi sao mới nổi lên của châu Á. Quỹ tiền tệ quốc tế hôm nay đã nhận định như trên sau chuyến công tác của các chuyên gia đến đất nước này. Thông cáo của IMF nói rõ, với việc tiếp tục cải cách chiều sâu, Miến Điện có đủ tiềm năng để cải thiện đáng kể điều kiện sống của người dân và đất nước này có thể nổi lên như một ngôi sao ở châu Á trong thời gian tới. Định chế tài chính quốc tế này cũng cho biết dự tính trong năm 2013 sẽ có những hỗ trợ kỹ thuật giúp Miến Điện hội nhập tốt hơn với hệ thống quản lý kinh tế tài chính thế giới. Kể từ tháng 3 năm 2011 khi tập đoàn quân sự tự chuyển quyền lãnh đạo sang một chính phủ dân sự và tiến hành nhiều cải cách chính trị, kinh tế, thì quốc tế cũng bắt đầu quan tâm đến Miến Điện nhiều hơn. Một số nước phương Tây và định chế quốc tế bắt đầu nối lại các quan hệ với quốc gia Đông Nam Á này. Hồi tháng 5 vừa qua, IMF đã công bố bản báo cáo đầu tiên về tình hình đất nước Miến Điện trong nhiều thập kỷ qua, trong đó Quỹ tiền tệ quốc tế cổ vũ chính quyền tiến hành tự do hóa nền kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài sau nhiều năm dòng cô lập với thế giới bên ngoài. Giờ đây, IMF ghi nhận thấy chính quyền Miến Điện đã đạt được những tiến bộ lớn trong vòng hơn một năm qua, đặc biệt trong việc hiện đại hóa hệ thống tài chính, tiến hành đàm phán, thanh toán nợ trả chậm. Tuy nhiên, IMF cũng nhận thấy con đường cải cách vẫn còn dài, Miến Điện vẫn là một trong những nước nghèo nhất ở châu Á, nền kinh tế vẫn còn mất cân đối nhiều mặt gây cản trở cho phát triển. Đất nước này cần phải kiềm chế thâm hụt ngân sách và lạm phát, và đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa hệ thống thuế khóa. IMF khẳng định nhiều định chế quốc tế và quốc gia tài trợ đang hỗ trợ công cuộc cải cách được chính phủ Miến Điện thực thi. Hồi tháng 10, Ngân hàng Thế giới cho biết có thể đầu năm 2013 này đạt thỏa thuận xóa nợ hoàn toàn cho Miến Điện. Hoa Kỳ mới đây đã thông báo bỏ lệnh cấm nhập sản phẩm của Miến Điện và cho đất nước này vay 170 triệu đô la. Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Philippines mạnh tay hơn với các nhóm vũ trang. Theo AFP, 3 năm sau khi xảy ra vụ thảm sát 58 người vì tranh giành phe cánh chính trị, hôm nay 22 tháng 11 năm 2012, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Philippines Benigno Aquino phải mạnh tay chấn áp các nhóm vũ trang ở nước này. Giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, ông Brad Adams, khẳng định từ sau vụ thảm sát tại tỉnh Maguindanao hôm 23 tháng 11 năm 2009 đến nay, chính phủ Philippines đã không triệt hạ được hàng chục nhóm vũ trang vẫn được coi như là quân đội tư nhân. Trong một thông cáo ra hôm nay, ông Adam chỉ rõ, 3 năm sau vụ thảm sát kinh hoàng tại Maguindanao, phiên tòa xét xử các thủ phạm vẫn kéo dài lê thê, một nửa số nghi can trong vụ án vẫn trốn thoát, gia đình nạn nhân thì vẫn tiếp tục bị đe dọa. Theo phát ngôn viên của Tổng thống Aquino, cảnh sát đã tiến hành nhiều đợt truy quét và phá vỡ nhiều nhóm vũ trang tư nhân như vậy. Đến cuối năm 2010, theo một báo cáo của Bộ Nội vụ Philippines, thì số lượng các nhóm vũ trang này đã giảm từ 112 xuống còn gần 60 nhóm. Human Rights Watch nhận thấy các lãnh đạo địa phương vẫn tiếp tục lạm dụng quyền hành, thành lập các đơn vị vũ trang riêng để phục vụ vào mục đích củng cố quyền lực và thanh toán đối thủ chính trị của mình. Xin nhắc lại, vụ thảm sát Maguindanao xảy ra hôm 23 tháng 11 năm 2009, trước kỳ bầu cử tỉnh trưởng Maguindanao trên đảo Mindanao. Vụ thanh toán thảm khốc giữa hai phe cánh chính trị thuộc hai gia đình này đã làm 58 người thiệt mạng, trong đó có nhiều nhà báo. Sau vụ thanh toán đẫm máu này, cảnh sát Philippines cho biết đã bắt giữ 103 người can dự vào vụ thảm sát, tuy nhiên vẫn còn 92 nghi phạm khác trốn thoát. Vụ thảm sát Maguindanao xảy ra dưới thời Tổng thống Gloria Arroyo. Chính phủ khi đó đã cho phép lãnh đạo một số địa phương thành lập các nhóm theo kiểu dân quân tự vệ nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh chính quy duy trì trật tự ở vùng có phiến quân nổi dậy hoạt động. Tuy nhiên, ở nhiều tỉnh, chính quyền chủ yếu nằm trong tay các gia đình chính trị và họ đã sử dụng đội quân vũ trang này như một thứ quân đội tư nhân để bảo vệ quyền lực riêng cho gia đình. Được biết, tại các địa phương ở Philippines vẫn còn có hàng chục nhóm vũ trang thuộc các phe phái gia đình làm chính trị, sẵn sàng ra tay triệt hạ đối thủ của mình bằng bạo lực.
Bắc Triều Tiên đe dọa bắn phá một hòn đảo của Hàn Quốc. Ngày hôm nay, theo AFP, Bình Nhưỡng đe dọa tấn công một hòn đảo của Hàn Quốc sát vùng giới tuyến, đúng vào dịp tròn 2 năm cuộc tấn công của đảo Yongpyeong thuộc vùng biển Hoàng Hải. Ngày mai, chính quyền Hàn Quốc dự định tổ chức nhiều nghi thức tưởng niệm tại hòn đảo kể trên và thông báo chuẩn bị một loạt các cuộc tập trận tại khu vực này. Hãng truyền thông chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA dẫn lời của người phát ngôn quân đội Bắc Triều Tiên, xin trích việc tưởng niệm đảo Yongpyeong sẽ dẫn đến một thảm họa thứ hai tại đảo này. Hết lời dẫn, xin nhắc lại là vào ngày 23 tháng 11 năm 2010, Bình Nhưỡng đã oanh kích đảo, khiến hai thường dân và hai binh sĩ Hàn Quốc tử vong. Biến cố này khiến căng thẳng hai miền đột ngột dâng cao, khiến quốc tế lo ngại một xung đột có thể bùng nổ. Chế độ Bắc Triều Tiên giải thích hành động tấn công này là để đáp trả các đạn pháo bắn từ phía nam trong các cuộc tập trận của Hàn Quốc rơi vào phía bắc giới tuyến trên biển. Giới tuyến này là đường phân ranh giữa hai miền Nam Bắc do Liên Hợp Quốc xác định sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, tuy nhiên Bình Nhưỡng không thừa nhận. Về các hoạt động tập trận vào ngày mai, thứ Sáu 23 tháng 11, Seoul nhấn mạnh rằng quân đội Hàn Quốc không sử dụng đạn thật. Kể từ tháng 10 năm 2010, sau cuộc tấn công bất ngờ của Bình Nhưỡng, Seoul đã tăng cường phòng ngự trên các đảo gần khu vực giới tuyến. Đảo Yongpyeong có 1.200 thường dân cách giới tuyến 1,5 cây số về phía nam. Hiện nay trên hòn đảo này có nhiều binh sĩ hơn dân thường. Chính quyền Seoul lo ngại Bắc Triều Tiên tìm cớ để khiêu khích Hàn Quốc trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 19 tháng 12 tới.
Đài Loan cấm Đức Đạt Lai Lạt Ma nhập cảnh. Dường như để không làm mất lòng Bắc Kinh, chính quyền Đài Loan hôm nay 22 tháng 11 cho biết họ đã quyết định cấm lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng đến thăm theo lời mời của một tổ chức xã hội tại đảo quốc này. Liên đoàn Phụ nữ Doanh nghiệp, đơn vị mời Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhận định quyết định trên của Đài Bắc nhằm tránh chọc giận Bắc Kinh, vốn coi Đạt Lai Lạt Ma là phần tử ly khai nguy hiểm. Phát ngôn viên của tổ chức xã hội do cựu Phó Tổng thống Đài Loan Andrew Lu lãnh đạo tuyên bố, chúng tôi cực kỳ phẫn nộ vì rõ ràng là chính phủ lo sợ Bắc Kinh phản ứng. Thật là thô thiển khi Đài Loan nghe theo Trung Quốc, trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải chờ họ đồng ý. Liên đoàn Phụ nữ Doanh nghiệp Đài Loan đã mời Đức Đạt Lai Lạt Ma tới tham dự hội nghị các hiệp hội phụ nữ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 12 tới. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhận lời. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Đài Loan khẳng định đã cấm chuyến đi này với lý do thời điểm không thích hợp. Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cũng phủ nhận quyết định trên nhằm thuận theo ý định của Bắc Kinh. Lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng dù đã tuyên bố rút khỏi các hoạt động chính trị, nhưng mỗi chuyến đi của ngài đến bất kỳ nước nào trên thế giới đều được chính quyền Bắc Kinh quan tâm gây cản trở. Quốc gia nào đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma đều bị Trung Quốc phản ứng gay gắt hoặc gây sức ép để lãnh đạo các nước không tiếp ngài. Cũng vẫn lý do thời điểm không thích hợp, chuyến đi của Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Đài Loan hồi năm 2008 cũng đã bị chính quyền đảo từ chối. Nhưng năm 2009, lãnh tụ tinh thần người Tây Tạng đã tới được Đài Loan để an ủi các nạn nhân của một trận bão lớn. Chuyến đi này đã khiến Bắc Kinh phản ứng bằng những chỉ trích gay gắt chính quyền Đài Bắc. Trung Quốc đặc biệt khó chịu mỗi khi Đức Đạt Lai Lạt Ma có ý định đến Đài Loan vì Bắc Kinh vẫn coi hòn đảo này là một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc lục địa và chuyến đi của lãnh tụ tinh thần Tây Tạng có thể khơi dậy tinh thần ly khai của người dân Đài Loan. Vài năm trở lại đây, dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Mã Anh Cửu, quan hệ Đài Loan và Trung Quốc có chiều hướng hòa dịu, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế và trao đổi thương mại, đã có nhiều cải thiện.
Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Tối ngày hôm qua vào lúc 19 giờ, Israel và tổ chức Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza sau một tuần lễ Tel Aviv tiến hành chiến dịch cột trụ phòng ngự tại vùng đất này nhờ môi giới tích cực của Ai Cập và Hoa Kỳ bất chấp sự ngờ vực rất lớn giữa hai phía. Tổng cộng có 155 người Palestine và 5 người Israel thiệt mạng trong các đụng độ trong tuần vừa qua. Ngày hôm nay, lệnh ngừng bắn đã được hai bên tôn trọng. Thỏa thuận này cho phép tạm thời không xảy ra cuộc tấn công trên bộ của Israel vào dải Gaza. Cuộc tấn công này nếu xảy ra sẽ có những hệ quả hết sức nghiêm trọng. Theo thông tin viên RFI Nicola Fales từ Jerusalem, thì nếu thỏa thuận này được tôn trọng, các thành phố phía nam của Israel sẽ không bị các nhóm vũ trang Palestine pháo kích. Trên phương diện quân sự, bà lãnh đạo Israel cho rằng với chiến dịch này, họ đã đạt được các mục tiêu dự kiến là giáng một đòn nặng vào bộ máy quân sự của Hamas. Cuộc bầu cử Israel trước thời hạn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 1 năm tới. Đây là dịp để trắc nghiệm các hệ quả của chiến dịch quân sự kể trên và thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được trong công luận Israel. Về phần mình, phong trào Hamas tuyên bố chiến thắng. Hamas vẫn làm chủ được giải Gaza và tổ chức này nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia trong thời gian chiến dịch kể trên, trước hết là Ai Cập. Và Hamas có thể tự hào vì đã cải thiện đời sống của dân cư Gaza nếu như lệnh phong tỏa vùng đất này được Israel dỡ bỏ một cách đáng kể. Các thỏa thuận liên quan đến việc giảm nhẹ lệnh phong tỏa Gaza sẽ được đàm phán 24 giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Tổ chức Hamas, đảng cầm quyền tại dải Gaza, đã lấy ngày 22 tháng 11 làm ngày nghỉ lễ mang tên vinh quang của kháng chiến. Cũng về thỏa thuận ngừng bắn, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố Israel sẽ tiến hành tấn công trở lại nếu Hamas không tôn trọng lệnh ngừng bắn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là hộ chiếu lưỡi bò, mưu toan mới của Trung Quốc để áp đặt chủ quyền trên Biển Đông.
Vào hôm nay, như vậy là cả Việt Nam lẫn Philippines đều lên tiếng công khai phản đối việc Trung Quốc cho lưu hành hộ chiếu mới có in tấm bản đồ lưỡi bò thể hiện yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông. Hành động này được cho là một bước leo thang mới trong chiến lược của Trung Quốc, dùng mọi thủ đoạn để áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ, bất chấp luật lệ quốc tế hay các tuyên bố ngược lại của các láng giềng. Theo giới phân tích, sự kiện Hà Nội hay Manila cực lực phản đối hành động của Trung Quốc không phải là không có lý. Nhật báo Anh Financial Times, cơ quan truyền thông đầu tiên lên tiếng về vụ việc này ngay từ hôm qua, đã cho rằng các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc không thể nào hài lòng trước việc các viên chức ngoại giao và cửa khẩu của họ đều bị buộc phải mặc nhiên công nhận các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh mỗi khi cấp visa hay đóng dấu xuất nhập cảnh trên hộ chiếu của một công dân Trung Quốc. Báo Financial Times đã trích lời tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội cho rằng, theo tôi, đây là một bước đi rất hiểm độc của Bắc Kinh trong số hàng ngàn các hành động thâm độc khác. Khi người Trung Quốc muốn thăm Việt Nam, chúng tôi buộc phải chấp nhận họ và đóng dấu hộ chiếu của họ. Đối với tiến sĩ Nguyễn Quang A, không chỉ là người Việt Nam mà tất cả mọi người trên thế giới phải lên tiếng ngay từ bây giờ để phản đối hành động sai trái đó của Bắc Kinh. Khi đưa tin về việc Việt Nam và Philippines đồng thời lên tiếng phản đối Trung Quốc về vụ này vào hôm nay, hãng tin Pháp AFP đã nêu bật tuyên bố đầy quan ngại của ông Raul Hernandez, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, cho biết là xin trích. Nếu để yên cho Trung Quốc làm như vậy, điều đó có nghĩa là chấp nhận các yêu sách của Trung Quốc trên toàn bộ vùng Biển Đông. Như vậy, Trung Quốc đã tung ra thêm một thủ đoạn nhằm gián tiếp quảng bá cho chủ quyền của Bắc Kinh ngoài Biển Đông, bên cạnh các hành vi cụ thể thô bạo khác như tung các đội tàu cá hùng hậu ra đánh bắt tại các vùng ở Biển Đông đang tranh chấp, chặn bắt hay xua đuổi ngư dân các nước khác đến hoạt động tại các nơi mà họ cho là thuộc chủ quyền của họ, hoặc là giao thầu dầu khí quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đó là chưa kể đến các hành vi nhằm củng cố tình trạng đã rồi tại các vùng mà Trung Quốc đã dùng võ lực chiếm đóng như thành lập thành phố Tam Sa ngay tại quần đảo Hoàng Sa để cai quản ba quần đảo mà họ đòi chủ quyền, xây dựng hạ tầng cơ sở trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa, cử đơn vị quân đội đồn trú tại đấy, phát triển hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế, du lịch trên một số đảo, vân vân. Theo một nhà ngoại giao cao cấp, công tác tại Bắc Kinh xin giấu tên, được báo Financial Times trích dẫn, thì việc in yêu sách chủ quyền ngay trên hộ chiếu là một sự leo thang khá nghiêm trọng, vì Trung Quốc đang phát hành hàng triệu hộ chiếu mới loại này, và hộ chiếu dành cho người lớn có giá trị trong vòng 10 năm. Đối với nhà quan sát kể trên, sự kiện đó rất nghiêm trọng, vì lẽ nếu sau này mà Bắc Kinh thay đổi ý kiến, họ sẽ mất rất nhiều công sức để thu hồi hàng triệu hộ chiếu như vậy. Đối với báo Financial Times, việc Trung Quốc phát hành hộ chiếu lưỡi bò là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh khó có thể nhượng bộ các nước láng giềng Đông Nam Á trên vấn đề Biển Đông. Nhận định trên càng có ý nghĩa trong bối cảnh mới đây tại các hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN ở Phnom Penh kết thúc hôm 20 tháng 11 vừa qua. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo một lần nữa lại lớn tiếng khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng Biển Đông. Tuy nhiên, không phải là ai cũng đồng ý với quyết định dùng hộ chiếu để áp đặt chủ quyền của chính phủ Trung Quốc. Ông Thời Ân Hoàng, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, trả lời báo Financial Times đã cho rằng việc in yêu sách chủ quyền trên hộ chiếu có thể chứng minh chủ quyền quốc gia, nhưng cũng có thể làm xin trích cho vấn đề vốn đã rắc rối lại càng phức tạp thêm. Đối với giáo sư Hoàng, quyết định cho phát hành này có lẽ đã được cấp bộ đưa ra chứ không phải là ở cấp nhà nước Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Quan hệ Mỹ-ASEAN được thắt chặt vì quyền lợi hỗ tương. Nhà báo Lưu Tường Quang phân tích kết quả thượng đỉnh Đông Á, tạp chí do Tú Anh thực hiện. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn với chủ đề Dân biểu Việt Nam được quyền bất tín nhiệm các lãnh đạo cao cấp nhất, một bước tiến nhỏ đáng ghi nhận. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga phân tích từ Hà Nội. Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Nga. Thưa ông, vừa rồi tại Việt Nam có một cái sự kiện được báo chí trong nước cũng như các phương tiện truyền thông nước ngoài ghi nhận như là một cái sự kiện quan trọng, tức là Quốc hội Việt Nam thông qua cái nghị quyết bỏ phiếu tín nhiệm đối với các cái chức vụ lãnh đạo cao cấp nhất, kể cả Thủ tướng và Chủ tịch nước. Vậy thì không biết rằng ông có quan tâm đến cái sự việc này không ạ? Dạ thưa ông.
Tôi nghĩ rằng cái việc bỏ phiếu tín nhiệm thường xuyên sẽ là một cái dấu hiệu tốt, ít ra là để tạo ra một cái áp lực buộc những người lãnh đạo được bầu sẽ phải cẩn trọng hơn trong cái việc làm của mình, và nó có thể giúp cho cái việc hoạt động của họ có hiệu quả hơn một chút. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái việc này nếu mà làm không khéo thì nó sẽ trở thành hình thức hoặc là thậm chí là phản tác dụng.
Có nghĩa là như thế nào thưa ông? Ông có thể nói rõ hơn.
Thực sự tức là lẽ ra phải tiến hành thường xuyên những cái việc, tôi nói thí dụ như là cái thông lệ rất là thông thường của các quốc hội các nước khác, tức là cái việc điều trần trước các cái ủy ban của quốc hội, làm những cái việc điều trần như thế thì có nhiều thời gian hơn, đi sâu hơn vào những cái việc cụ thể, những cái việc của từng người, và lúc đó là chọn lọc hơn nhiều. Còn làm đại trà mà nếu mà thông tin không được rộng rãi, không được chuẩn xác, không có một cái cuộc chất vấn, trao đổi, tranh luận một cách đủ thì nó sẽ rất dễ bị trở thành tức là một cái chuyện bỏ phiếu hình thức, và thậm chí nó còn có thể trở thành một cái công cụ để có thể là loại bỏ nhau hay cái kiểu gì đó. Thì tôi nghĩ tức là như là bên cạnh cái điều hay của nó như tôi đã nói lúc đầu thì nó cũng có thể có những cái hậu quả ngược như thế mà cần phải lưu ý.
Thưa ông, thì ở đây có một số đại biểu quốc hội trước khi mà nghị quyết này được thông qua đấy, chú ý đến cái khía cạnh gọi là hình thức bỏ phiếu kín hay là bỏ phiếu công khai. Cái tín nhiệm này, theo ông thì cái chuyện này có quan trọng không trong cái quá trình thực hiện cái việc mà bỏ phiếu tín nhiệm để trở thành một cái công việc nó có chất lượng mà ông muốn nói là cái đời sống chính trị Việt Nam mà cần hướng đến, dạ thưa ông?
Tôi nghĩ rằng mỗi một cách nó có cái hay của nó và cũng có cái dở của nó. Tôi nói ví dụ là nếu mà bỏ phiếu kín không để lộ danh tính thì người ta có thể mạnh dạn hơn, còn bỏ phiếu mà lại ghi tên thì cũng có thể người ta lại e ngại cái này cái kia, và lúc đấy rất có thể biến thành hình thức. Mỗi một thứ nó đều có cái hay và nó có cái dở của nó.
Dạ thưa ông, thì từ đây mà sang đến kỳ họp đầu tiên của sang năm, tức là chỉ còn vài tháng nữa mà sẽ tiến hành cái cuộc bỏ phiếu này, vậy thì theo ông Quốc hội Việt Nam có kịp có những cái thay đổi để mà thực hiện được cái cuộc bỏ phiếu nó có tác dụng chứ không phải đi về cái hướng theo như ông vừa nói đấy, tức là phản tác dụng và mang tính hình thức, liệu Quốc hội có làm được cái chuyện đó hay không?
Theo tôi biết thì là đến tháng 5 sang năm mới là làm cái cuộc đầu tiên. Thế thì chúng ta phải đợi đến lúc đó mới có thể đánh giá. Sau khi họ làm một cái cuộc ban đầu thì cũng có thể đánh giá được. Còn từ nay đến khi đó, tôi nghĩ rằng báo giới và bản thân các đại biểu quốc hội thông qua các cái hoạt động của mình không phải là trong phiên họp thì cũng có thể thảo luận để cho nó ra nhẽ, để cho người ta hiểu kỹ hơn và nâng cao cái năng lực của họ. Thì có thể là cái phiên đầu tiên vào tháng 5 sang năm thì có thể họ sẽ làm tốt hơn. Nhưng mà đánh giá ngay từ đầu rằng họ có khả năng hay không có khả năng thì tôi nghĩ rằng hơi sớm, và có lẽ là phải đợi cho đến lúc đấy thì sau đó thì mới có thể đánh giá được.
Dạ. Thưa ông, theo cái quan sát của ông ấy, thì các công dân Việt Nam, các cử tri ở Việt Nam ấy, thì có cái nhìn nhận như thế nào đối với việc mà Quốc hội thông qua cái nghị quyết bỏ phiếu tín nhiệm các cái lãnh đạo cao cấp ạ?
Tôi nghĩ là người dân Việt Nam nói chung và công luận thì tỏ ra là hoan nghênh cái việc này. Và tôi nghĩ là người ta hiểu cái điểm tốt của nó là chắc chắn là nó sẽ tạo ra một cái áp lực để buộc các cái vị lãnh đạo đấy phải cẩn trọng hơn trong cái quyết định và cái hoạt động của mình. Còn những cái mặt mà trái của nó có thể xảy ra thì tôi nghĩ rằng chưa có nhiều người lưu ý đến những cái điểm đó.
Vâng, tức là chưa có nhiều người suy nghĩ mà những cái điều như mà ông vừa cho biết ấy, tức là khả năng cái chuyện bỏ phiếu từ cái chỗ mà có thể mục đích thì mang tính tích cực, nhưng sau đó vì không được chuẩn bị cho nên nó chuyển thành những cái phản tác dụng và mang tính hình thức, thậm chí là dẫn đến cái chuyện mà hạ bệ lẫn nhau theo kiểu tranh giành phe phái thuần túy, có đúng không ạ?
Vâng, những khía cạnh đó là những khía cạnh mà tôi nghĩ là rất là thực tiễn, và ít ra đầu tiên đây là một cái cuộc thử nghiệm, rồi sau đó thử nghiệm xong rồi tìm ra cái hay của nó, cái dở của nó, rồi cải thiện dần.
Dạ thưa ông, xin được hỏi ông thêm một câu nữa, tức là cái sự kiện này thì được dư luận trong nước cũng như là truyền thông nước ngoài thì có đánh giá tích cực. Tuy nhiên cũng nhiều bình luận ra thì cho rằng là đây có thể nói là thay đổi chưa từng có trong cái đời sống chính trị Việt Nam. Nhưng mà cho đến nay thì bởi vì là Đảng Cộng sản thì vẫn thực chất là nắm cái quyền lực toàn bộ, cho nên dù có một cái thay đổi như thế nhưng nếu không thay đổi cái thể chế chính trị đấy thì nó cũng không đi xa được hơn. Cụ thể tức là các cái đại biểu quốc hội ở nhiều nơi thì không thực sự là do cái người dân được bầu ra, bầu bằng cái suy nghĩ và sự lựa chọn riêng của mình, thì rõ ràng nó sẽ không thể nào có được những cái thay đổi mà mang tính chất thực chất. Thì các ông suy nghĩ như thế nào về chuyện này? Dạ.
Tôi nghĩ rằng cái ý kiến như thế là hoàn toàn có cơ sở. Trong trường hợp mà vẫn có một độc đảng lãnh đạo và đảng cử dân bầu thì quốc hội của nó cũng chỉ có đến chất lượng như thế thôi. Thì tuy vậy tôi nghĩ rằng những cái cải tiến dẫu nhỏ mà theo hướng tích cực thì mình cũng nên ủng hộ. Tất nhiên tức là gì, là trong trường hợp không có cái gì có thể thay thế mạnh bằng là cái quyền của người dân thực sự là đuổi chính phủ, như là lời của Cụ Hồ cũng đã nói từ gọi là nhiều chục năm trước. Nếu mà khi mà chính phủ không làm được việc và để làm được cái giấy thì chỉ có phải có cạnh tranh chính trị một cách lành mạnh, tức là nói ít ra là phải có hai đảng cạnh tranh với nhau, và nếu một đảng lãnh đạo chính phủ mà không làm tốt thì người dân bằng cái lá phiếu của mình hạ bệ họ đi. Thì trong trường hợp như thế thì thực sự là lúc đó mới là cái áp lực mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất. Nhưng mà như tôi đã nói, tức là trong cái hoàn cảnh cụ thể này thì cái bước này cũng là một cái bước cải thiện một chút, và dẫu nó có nhỏ chăng nữa thì cũng là một cái bước đáng ghi nhận. Và từng những cái bước nho nhỏ như thế rồi nó sẽ đóng góp để trở thành một cái bước lớn, chuyển sang một cái nền dân chủ đa đảng thực sự như là cái sự mong muốn của rất là nhiều người ở Việt Nam.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin trân trọng cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Nga. Vừa rồi là các nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội về nghị quyết của Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các chức danh lãnh đạo cao cấp nhất. Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Việt Nam và Philippines phản đối Trung Quốc đưa yêu sách chủ quyền biển đảo vào hộ chiếu mới.
Pháp quan ngại trước việc Việt Nam phạt án tù nhà giáo Đinh Đăng Định.
Quỹ tiền tệ quốc tế đánh giá Miến Điện sẽ trở thành ngôi sao mới của châu Á.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Philippines mạnh tay với các nhóm vũ trang gia tộc.
Bắc Triều Tiên đe dọa bắn phá một hòn đảo của Hàn Quốc.
Đài Loan cấm Đức Đạt Lai Lạt Ma nhập cảnh.
Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.
Mục mỗi ngày một sự kiện, hộ chiếu lưỡi bò, mưu toan mới của Trung Quốc để áp đặt chủ quyền trên Biển Đông.
Dân biểu Việt Nam được quyền bất tín nhiệm các lãnh đạo cao cấp nhất, một bước tiến nhỏ đáng ghi nhận, tiến sĩ Nguyễn Quang A phân tích từ Hà Nội.
Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Trang nhất các tờ báo lớn của Paris ngày hôm nay hầu hết đều dành để nói về thời sự chính trị của Pháp với cuộc chiến huynh đệ tương tàn trong hàng ngũ của đảng đối lập cánh hữu là đảng UMP. Về thời sự quốc tế thì cuộc đọ sức giữa 26 thành viên trong Liên hiệp châu Âu với Anh Quốc về dự thảo ngân sách châu Âu cũng như là thỏa thuận ngưng bắn còn rất mong manh tại Gaza là hai chủ đề chiếm nhiều trang trên các tờ báo Pháp. Liên quan đến khu vực châu Á thì chỉ có tờ Le Figaro quan tâm nhiều đến chiến lược bao vây kinh tế Bắc Triều Tiên của Trung Quốc. Trong bài báo mang tựa đề Trung Quốc cập bến Bắc Triều Tiên, đặc phái viên của Le Figaro là Sébastien Faletti từ Đăng Đông, một thành phố sát biên giới hai nước, cho biết là Bắc Kinh đã có hẳn một chiến lược để nhảy vào Bắc Triều Tiên một khi đất nước còn rất khép kín này bắt đầu mở cửa. Cách Đăng Đông chỉ 10 cây số, những tòa cao ốc vô cùng hiện đại đã mọc lên như nấm, cả một thành phố với khả năng có thể đón tiếp đến 400.000 dân đã được dựng lên tại đây. Đấy là một thành phố có cây xanh, có trường học, có các dịch vụ ngân hàng, có phòng tập thể dục và hết sức đầy đủ tiện nghi. Chính quyền địa phương cũng như là Bắc Kinh đã âm thầm chi ra 3,7 tỷ euro để tài trợ cho công trình xây dựng khổng lồ đó. Đã có khá nhiều người đầu tư vào khu vực này, thế nhưng thực tế thì tại đây hãy còn là một thành phố ma, chưa có mấy ai đến ở. Giới đầu tư chấp nhận chôn tiền vào nơi đây để giữ chỗ trước, đợi khi Đăng Đông cất cánh. Theo lời của một trong những người phương Tây hiếm hoi đến định cư trong vùng, thì Trung Quốc đang kín đáo chuẩn bị kiểm soát kinh tế của Bắc Triều Tiên với mục tiêu trở thành một vùng trái độn giữa Bắc Triều Tiên với Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Lại cũng Trung Quốc đang xây một cây cầu nối liền Đăng Đông với thành phố Sinuiju để thay thế cho những hạ tầng cơ sở đã quá cũ kỹ. Thế nhưng đấy lại là nơi chuyên chở đến 70% hàng của Trung Quốc nhập vào Bắc Triều Tiên. Cách Đăng Đông 800 cây số về phía đông bắc, lại cũng Trung Quốc trong một dự án đầu tư khác đã được giấy phép để khai thác cảng Chongqing mở ra Thái Bình Dương. Giáo sư Jo Dong Ho thuộc Đại học Y khoa ở Seoul nhận xét, lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên xem việc cải thiện đời sống cho người dân là một ưu tiên, và để đạt được mục tiêu ấy thì Bình Nhưỡng bắt buộc phải hướng về Bắc Kinh hay Moscow. Bởi vì theo chuyên gia này, cần có tiền mặt, và nếu muốn nắm được quyền lực một cách lâu dài, lãnh đạo họ Kim bắt buộc phải đổi mới kinh tế. Trong quý I vừa qua, kim ngạch mậu dịch giữa Bắc Triều Tiên với Trung Quốc đã tăng lên 24%. Bắc Kinh đang nhòm ngó các nguồn tài nguyên từ than đá đến khoáng sản của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, báo Le Figaro lưu ý độc giả rằng người dân Bắc Triều Tiên không quên 2.000 năm họ đã từng bị Trung Quốc đô hộ, và bản thân quốc gia này cũng không muốn trở thành một loại chư hầu của Bắc Kinh. Trong nay mai, một người hết sức am hiểu về tình hình khu vực được tờ báo trích dẫn lo ngại một khi mà chính quyền của dòng họ Kim sụp đổ thì Bắc Kinh sẽ Tây Tạng hóa Bắc Triều Tiên, tức là sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc một ngày nào đó sẽ cho phép Bắc Kinh can thiệp về mặt phương diện quân sự vào quê hương của ông Kim Nhật Thành. Đấy là kịch bản đang khiến các chiến lược gia của cả Washington lẫn Seoul vô cùng lo ngại.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Thượng đỉnh Bruxelles trong hai ngày 22 và 23 để thảo luận về ngân sách chung cho toàn khối 27 nước trong Liên hiệp châu Âu từ năm 2014 đến năm 2020 là chủ đề đã bao phủ lên rất nhiều các trang báo trong ngày. Ngân sách châu Âu, một cuộc thương lượng đầy rủi ro, tựa của tờ báo kinh tế L'Echo, London đọ sức với châu Âu, tít của báo Le Figaro, Anh Quốc bắt bí châu Âu, tựa lớn trên trang nhất của tờ Le Monde. Tờ báo này thậm chí còn cho rằng khả năng Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu không còn là một điều cấm kỵ. Tờ Libération cho biết là vào năm 2015 thì Anh Quốc sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc nên hay không trụ lại trong Liên hiệp châu Âu. Hiện tại thì có tới 56% những người được tham khảo ý kiến muốn Anh Quốc nên rút khỏi đại gia đình châu Âu này. Vấn đề xoay quanh việc Thủ tướng Anh ông David Cameron đòi Liên hiệp châu Âu cắt giảm chi tiêu, giảm ngân sách chung của Liên hiệp xuống dưới ngưỡng 1% GDP của toàn khối. Lạc Hòa nhấn mạnh là London đặc biệt muốn giảm mức đóng góp vào ngân sách chung của châu Âu. Thật vậy, cứ 7 năm một lần thì các thành viên của Liên hiệp châu Âu lại họp lại để bàn thảo về ngân sách chung, và Le Figaro cho biết ngân sách ấy ước tính là vào khoảng 1.000 tỷ euro, Bruxelles sẽ phân phát lại khoản tiền này cho các thành viên để giúp cho các quốc gia trong khối cùng phát triển. Nhìn chung thì ngân sách của đại gia đình châu Âu được xem là tương đối ổn định, và từ trước đến nay Liên hiệp châu Âu thường vẫn hãnh diện là đã thu nhiều hơn chi. Dựa trên tinh thần liên đới giữa các thành viên thì các nước Tây Âu phát triển, chẳng hạn như là Anh, Pháp, Đức hay Ý, thường đóng góp nhiều hơn so với những khoản trợ cấp mà họ nhận được từ phía Bruxelles. Ngược lại thì những thành viên yếu kém nhất, đặc biệt là những thành viên mới ở Đông Âu như là Ba Lan hay Romania lại được hưởng nhiều lợi lộc. Cụ thể thì trong trường hợp của nước Pháp, Paris đóng góp cho châu Âu 18,1 tỷ euro và nhận lại được từ Bruxelles 13,2 tỷ. Thế còn Anh Quốc thì đóng góp 11,3 tỷ và nhận lại trợ cấp của châu Âu là 6,6 tỷ. Trong số những quốc gia đóng góp nhiều nhất cho Liên hiệp châu Âu thì đứng đầu bảng là nước Đức, kế tới là Pháp và Ý, Anh Quốc chỉ đứng hàng thứ tư. Khúc mắc trong thượng đỉnh lần này là nước Anh của Thủ tướng Cameron, như hầu hết tất cả 26 thành viên còn lại của châu Âu, do đang gặp khó khăn kinh tế cho nên là London đòi Liên hiệp châu Âu phải rà soát lại ngân sách chung và giảm ngân sách đó xuống dưới ngưỡng 1.000 tỷ, chủ yếu là cắt giảm các khoản tài trợ cho ngành nông nghiệp của châu Âu. Pháp là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất trong chính sách hỗ trợ nông nghiệp của Liên hiệp châu Âu. Đâu đó thì cuộc đọ sức sắp mở màn ở Bruxelles hôm nay và ngày mai là một cuộc đối đầu trực tiếp giữa London với Paris, và theo như nhận xét của L'Echo thì có nhiều khả năng là nước Đức của bà Thủ tướng Merkel lại đứng ra để làm trọng tài. Các tờ báo Pháp cũng không quên lên án thái độ ích kỷ vốn có của nước Anh từ xưa tới nay, bởi vì dù là đóng góp ít hơn so với Đức, Pháp hay là Ý, thế nhưng London lại đòi hưởng nhiều trợ cấp của Bruxelles nhiều hơn là những nước bạn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của đài RFI.
Trở lại với chủ đề được các tờ báo Pháp bình luận nhiều nhất trong ngày, đó là cuộc chiến không hồi kết giữa hai ông François Fillon và Jean-François Copé để tranh giành chiếc ghế chủ tịch đảng đối lập cánh hữu là đảng UMP. Hỗn loạn, bi kịch, thảm hại, nhục nhã, đấy là những từ ngữ mà báo chí Pháp thuộc cả hai khuynh hướng tả và hữu dành để nói về cuộc đọ sức huynh đệ tương tàn giữa hai ông Coppé và Fillon. Jean-François Coppé là tổng thư ký của đảng UMP, thế còn François Fillon là cựu thủ tướng Pháp. Hai ông này cùng tranh một chiếc ghế chủ tịch đảng. Sau cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua và sau 48 giờ đồng hồ thì kết quả kiểm phiếu mới được công bố, phần thắng đã nghiêng về phía ông Coppé, thế nhưng ông này chỉ hơn đối thủ của mình chưa đầy 100 lá phiếu. Thắng lợi trong đường tơ kẽ tóc ấy báo trước cơn bão tố trong nội bộ của đảng UMP. Báo Le Monde đã ra từ chiều ngày hôm qua đưa tựa Fillon chưa buông vũ khí. Đây như là một lời tiên tri trước khi mà cánh Fillon phản công. Còn nhật báo Le Figaro thiên hữu thì đã chẳng đặng đừng phải chạy tựa trên trang nhất, đảng UMP lại rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tờ L'Humanité coi đây là một sự bế tắc hoàn toàn. Libération thiên tả có bài xã luận mang nhan đề thảm hại và gọi cuộc đấu đá giữa hai anh em một nhà này là một trò hề giờ khóc giờ cười trên sân khấu chính trị Pháp. Giờ khóc giờ cười, đấy cũng là cụm từ mà Le Figaro đã sử dụng trong bài xã luận. Tác giả bài viết cho rằng người ta có thể cười trước những trò hề và những cuộc tranh cãi nội bộ, người ta cũng có thể chế giễu về cuộc kiểm phiếu vừa qua, nhưng thực tế đã làm cho nhiều người thực sự muốn khóc. Thật là xấu hổ và oan uổng cho phe đối lập, đảng cầm quyền và ông François Hollande đang mất điểm tín nhiệm, kinh tế của Pháp thì đình đốn và nước Pháp ngập đầu vì nợ công. Trong khi đó thì quý ông trong đảng UMP lại bị chiếc ghế chủ tịch của đảng làm lóa mắt. Sự tranh giành quyền lực đó như mở ra cho đảng xã hội cả một con đường rộng thênh thang. Tác giả bài xã luận của Le Figaro không khoan nhượng khi cho rằng những người đang đánh nhau vì chiếc ghế chủ tịch đảng đã quên mất một điều cơ bản, đó là họ chỉ có thể ngồi vào được chiếc ghế ấy khi được các đảng viên và được cử tri tín nhiệm. Ngay sau đây là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, Tú Anh phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang về kết quả của Thượng đỉnh Đông Nam Á.
Thượng đỉnh Đông Á kết thúc tại Phnom Penh ngày 21 tháng 11 vừa qua, để lại mối bất đồng sâu sắc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Bắc Kinh qua trung gian Campuchia gây chia rẽ hàng ngũ ASEAN, nhưng hiệu ứng nhân quả tạo thuận lợi cho chiến lược tái định vị của Washington. Trong vai trò cứu tinh cho các nước trong vùng đang bị Trung Quốc uy hiếp, Hoa Kỳ từng bước bố trí bàn cờ quân sự lẫn kinh tế. Từ ngày 19 đến 21 tháng 11 vừa qua, lãnh đạo hành pháp Hoa Kỳ đã dành hoạt động ngoại giao quan trọng nhất cho vùng châu Á-Thái Bình Dương ngay sau khi tái đắc cử vào ngày 6 tháng 11. Từ Miến Điện, ngôi sao đang lên tại Đông Nam Á, đến Thái Lan và kết thúc tại Thượng đỉnh Đông Á ở Campuchia, ngọn lửa tự do dân chủ nhân quyền của Tổng thống Mỹ trong thông điệp tại Đại học Rangoon và trong buổi trao đổi với Thủ tướng Campuchia được dân chúng địa phương đón tiếp nồng nhiệt. Tuy nhiên, trên hồ sơ nóng bỏng, xung khắc về chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, Tổng thống siêu cường số 1 chỉ nhận được nụ cười xã giao bí ẩn của trưởng đoàn Bắc Kinh tại Thượng đỉnh Phnom Penh là Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Trong cuộc họp song phương bên lề Thượng đỉnh Đông Á, khi Tổng thống Obama nêu lên vấn đề trách nhiệm chung trên hồ sơ Biển Đông, thì Thủ tướng Trung Quốc không trả lời. Trung Quốc còn thành công chia rẽ Đông Nam Á. Hồi tháng 7 năm nay, Hội nghị cấp Ngoại trưởng ASEAN do Campuchia chủ trì không đưa ra được một bản thông cáo chung vì lập trường Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải. Lần này, tại Thượng đỉnh ASEAN, thủ đoạn nội gián của Trung Quốc ghi thêm bàn thắng đậm nét hơn. Thủ tướng nước chủ nhà Campuchia, nhân dân ASEAN tuyên bố không quốc tế hóa xung khắc biển đảo. Mưu kế gây chia rẽ của Bắc Kinh thành công, nhưng đụng chạm đến quyền lợi tối thượng của nhiều nước trong vùng. Lập tức, Philippines và Singapore kẻ trước người sau phủ nhận tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen. Lần lượt, các thành viên khác Indonesia, Việt Nam, Brunei cũng thông báo cho Campuchia biết lập trường của mỗi nước. Tham vọng của Trung Quốc khống chế châu Á đã gây tác động nhân quả, thuận lợi cho chiến lược Thái Bình Dương của Mỹ, sáng kiến của chính quyền Obama, tái bố trí lực lượng, liên kết với các đồng minh cũ, mới trong khu vực để án ngữ Trung Quốc và kéo các quốc gia trong vùng nhưng không có Trung Quốc, vào một Hiệp ước Thương mại xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP. Từ Sydney, nhà phân tích Lưu Tường Quang chia sẻ nhận xét của ông về kết quả thượng đỉnh Đông Á tại Phnom Penh và chính sách ngoại giao đáng làm gương mẫu của một số thành viên. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây. RFI Việt ngữ thân chào nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Thưa anh, hội nghị thượng đỉnh Đông Á đã kết thúc và trong 4 ngày qua thì công luận quốc tế đã tập trung vào Đông Nam Á với chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Mỹ Obama ngay từ khi tái đắc cử. Thưa anh, với tư cách là một nhà quan sát, anh thấy hội nghị lần này tại Phnom Penh nó có những thế trận quan trọng nào và ai được ai thua?
Thân chào thưa anh và kính thưa quý vị thính giả Đài Quốc tế Pháp RFI. Thưa anh, cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á vừa kết thúc vào ngày 21 tháng 11 năm 2012. Và nhân cái chuyến đi này thì ông Tổng thống Obama cũng đã thăm viếng một cách lịch sử tại Miến Điện. Đây là lần đầu tiên mà một Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ đi thăm Miến Điện và đã tạo nên một cái ấn tượng rất là tốt trong quần chúng Miến Điện và đối với cả chính giới và công luận tại Miến Điện. Nhưng mà ông cũng đã thăm viếng Thái Lan là một cái quốc gia thân hữu đối với Hoa Kỳ từ trên 60 năm nay. Tuy nhiên cái trọng tâm của cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay là cái hội nghị Đông Á tại Phnom Penh. Thì nhìn một cách tổng quát thì hội nghị này chú trọng vào hai cái vấn đề lớn. Thứ nhất là hợp tác phát triển kinh tế và thứ hai là vấn đề an ninh, vấn đề tranh chấp Biển Đông. Thì trong cái vấn đề phát triển kinh tế thì ông Obama cũng đã được coi là thành công. Theo cái nghĩa là ông đã thúc đẩy cái việc thảo luận về hợp tác xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP. Trong đó có 11 quốc gia thành viên và ấn định một lịch trình là cái cuộc thương thuyết này sẽ hoàn tất vào tháng 10 năm 2013. Và nếu họ thành công thì đây là một cái thành quả rất là quan trọng, là tại vì 11 quốc gia này mà nếu cộng thêm Nhật Bản nữa thì nó sẽ trở thành 12 quốc gia. Sẽ có một tổng số dân số là 658 triệu người và tượng trưng cho khoảng trên 30%, 35% tổng lượng thương mại của toàn thế giới. Thì ông Obama là cái người đã thúc đẩy mạnh mẽ cái việc thương thuyết hợp tác xuyên Thái Bình Dương này. Và ngoài ra ông cũng đã thành công trong cái việc bắt đầu một cái cuộc thương thuyết về đối tác kinh tế mở rộng Mỹ-ASEAN, tức là để có một cái quan hệ chặt chẽ hơn, tự do mậu dịch hơn với 10 quốc gia ASEAN mà trong đó có những nước như là Indonesia hoặc là Thái Lan, thì hãy còn do dự trong cái vấn đề gia nhập tổ chức xuyên Thái Bình Dương TPP. Thì ngược lại Trung Quốc cũng đẩy mạnh một cái sự hợp tác khác gọi là đối tác kinh tế toàn vùng, toàn khu vực, là giữa 10 quốc gia ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc Đại Lợi, New Zealand và Ấn Độ. Thì đây cũng là một cái ván bài mà Trung Quốc muốn đối chọi lại với cái sáng kiến về phương diện kinh tế của Hoa Kỳ. Tuy nhiên nhìn chung thì rõ ràng là Hoa Kỳ cũng như Úc Đại Lợi và các quốc gia ASEAN trong đó có Việt Nam đã có những cái sự thỏa thuận căn bản để có thể tiến tới sự thành hình rõ rệt của một cái tổ chức đối tác xuyên Thái Bình Dương. Và Hoa Kỳ và các quốc gia ASEAN cũng đã bắt đầu tiến tới một cái đối tác kinh tế mở rộng giữa Mỹ và ASEAN. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta có thể coi rằng, ít nhất là về phương diện kinh tế, Tổng thống Obama đã có một thành công lớn trong cái hội nghị thượng đỉnh châu Á kia này.
Thưa anh Lưu Tường Quang, hợp tác kinh tế là một cái vế quan trọng trong cái chiến lược tái định vị của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương. Thì nói đến chiến lược của Mỹ tại Thái Bình Dương thì không thể bỏ qua được Biển Đông đang bị Trung Quốc gặm nhắm. Thì từ anh, trên cái hồ sơ Biển Đông qua cái hội nghị 4 ngày tại Phnom Penh, anh có những cái nhận xét ra sao?
Chúng ta có thể bắt đầu lại với cái vấn đề TPP là tại vì trong cái tổ chức xuyên Thái Bình Dương này, Trung Quốc chưa được mời gia nhập, và Trung Quốc muốn gia nhập thì Trung Quốc phải có những cái cải tổ sâu rộng về phương diện kinh tế. Cho nên TPP cũng là một cái lợi khí rất là quan trọng về phương diện kinh tế nằm trong tay của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái lợi thế khác của Hoa Kỳ là trong cái vấn đề tái định vị, cái sự hiện diện của Mỹ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương và đặc biệt là trong cái vấn đề Biển Đông, tại vì chúng ta đang nói về cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Thì trong cái vấn đề Biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Phnom Penh nó có hai cái mục chính. Thứ nhất là chuyển đổi bản tuyên bố ứng xử gọi là DOC được đồng ý giữa Trung Quốc và 10 quốc gia ASEAN vào năm 2002. Và đã nhiều năm nay thì các quốc gia trong tổ chức ASEAN, đặc biệt là Indonesia, đã đẩy rất mạnh cái vấn đề biến đổi bản tuyên bố ứng xử DOC trở thành một cái quy luật ứng xử COC. Và Indonesia với tư cách là chủ tịch của ASEAN vào năm 2011 đã đạt được những bước tiến khá cụ thể. Cho nên cũng vì lý do đó mà tại hội nghị Phnom Penh thì ông Hun Sen đã thay mặt ASEAN để yêu cầu ông Gia Bảo cứu xét cái việc biến đổi DOC trở thành COC, nhưng mà ông Gia Bảo thì có vẻ không lấy làm gì hậu hỷ lắm và cũng có lẽ là cũng không có muốn tiến hành nhanh chóng cái việc biến đổi DOC trở thành COC. Nhưng mà về cái điểm này đó thì trong nội bộ của 10 quốc gia ASEAN không có sự chia rẽ. Cái vấn đề mà chúng ta đặt ra đó là cái sự chia rẽ trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông có hay không có cái sự tham dự, cái sự quan tâm của Hoa Kỳ. Về cái điểm này đó thì rõ ràng một lần nữa Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen đã chứng tỏ ông là một cái lá bài để Bắc Kinh lợi dụng, và ông là cái người đã thực hành cái chính sách của Bắc Kinh như đã được ông Hun Gia Bảo lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các hội nghị Đông Á, kể cả hội nghị Đông Á ở Bali năm 2011 và lần này tại hội nghị thượng đỉnh tại Phnom Penh. Thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, cái lời tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen cho rằng ASEAN đã nhất trí đàm phán song phương với Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông, cái điều này đã gây phản ứng mãnh liệt từ phía Philippines. Thưa anh, có thật sự Trung Quốc qua, có thể nói là cái đàn em Campuchia để chia rẽ ASEAN hay không? Hư thực như thế nào thưa anh? Và cái phản ứng của các nước ASEAN mà anh có được như thế nào?
Tất nhiên là Trung Quốc lúc nào cũng muốn chia rẽ các thành viên của tổ chức ASEAN, là tại vì cái lập trường cố hữu của Trung Quốc trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông, mà Trung Quốc tự cho mình cái quyền sở hữu chủ đến 80% của Biển Đông, và tất nhiên bao gồm cả các biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì Trung Quốc lúc nào cũng muốn có cái sự chia rẽ theo cái nghĩa là Trung Quốc muốn thương thuyết trên cái căn bản song phương với từng quốc gia một. Mà nếu mà thương thuyết trên cái căn bản song phương với từng quốc gia một thì với cái sức mạnh về kinh tế và quân sự khổng lồ của Trung Quốc thì tất nhiên các nước nhỏ như là Philippines hay Việt Nam không thể nào mà có thể cưỡng lại được. Vì lý do đó mà tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Phnom Penh thì ông Hun Sen đã đóng cái vai trò đàn em thực thi chính sách của ông Gia Bảo bằng cách là nói rằng trong các cuộc thảo luận thì 10 quốc gia thành viên ASEAN đã nhất trí đồng ý là không quốc tế hóa cái vấn đề tranh chấp Biển Đông. Cái điều này nó tạo ra một cái sự phản đối sôi nổi, đặc biệt là từ phía Tổng thống Philippines là ông Benigno Aquino. Và hơn nữa đó thì tin tức mới nhất ngày 21 tháng 11 cho thấy rằng chính Singapore cũng đã tiết lộ là Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã trích dẫn sai lầm những cái lời phát biểu của năm quốc gia trong tổ chức ASEAN là Singapore, Brunei, Indonesia, Philippines và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái điều này không thể cho là một sự sơ sót được mà là một cái sự cố ý. Nếu mà nhìn một cách khách quan thì rõ ràng là cái chính sách của ông Gia Bảo nhằm chia rẽ các thành viên của tổ chức ASEAN thì ông đã thành công trong cái vấn đề chia rẽ được, nhưng mà ông không thành công được trong cái vấn đề mà ngăn cản quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, tức là không cho Hoa Kỳ có tiếng nói, không cho Hoa Kỳ có thể có tham dự vào trong các cuộc đối thoại. Thì về cái phương diện này thì ông Gia Bảo cũng như Hun Sen đã thất bại. Còn cái vấn đề mà Hoa Kỳ và các nước khác mà thành công đến mức độ nào đó thì chúng ta phải nhìn một cách rõ rệt hơn qua các phản ứng của từng quốc gia một.
Các hãng thông tấn nước ngoài cho rằng Trung Quốc đã khống chế được ASEAN trên cái hồ sơ Biển Đông. Như anh vừa trình bày thì Singapore, Philippines đã phản ứng rất là mạnh. Điều này chứng tỏ là Trung Quốc chưa có thực hiện được cái ý đồ của mình. Tuy nhiên có những cái yếu tố nào mới từ sau hội nghị Bali hồi năm ngoái đến nay cho thấy là có nhiều cái tác nhân khác tích cực hơn trong việc ngăn chặn những tính toán về địa lý chính trị của Trung Quốc trong khu vực, thưa anh?
Cái yếu tố mới, chúng ta có thể nhìn lại cái hội nghị Đông Á tại Bali vào tháng 11 năm 2011. Thì tại cái hội nghị này là Thủ tướng Nhật Bản đã không có cái lập trường rõ rệt và cũng không có lập trường mạnh mẽ trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Nhưng mà năm nay tại hội nghị Đông Á ở Phnom Penh thì Thủ tướng Yoshihiko Noda đã nêu lên cái vấn đề Biển Đông là một cái vấn đề quan trọng về cái phương diện lưu thông hàng hải, là tại vì phần nửa số lượng hàng hóa di chuyển từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông đều đi ngang qua Biển Đông cả. Và cũng nhân cái cơ hội này là chính Thủ tướng Nhật Bản cũng đã nêu lên cái tầm quan trọng của cái hiệp ước an ninh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tất nhiên ông có cái quyền lợi để nói như vậy là tại vì cái việc tranh chấp với Trung Quốc về cái quần đảo Senkaku hay là Điếu Ngư nó trở nên sôi nổi, và Trung Quốc như là cái tình trạng của Biển Đông cũng đã có những cái phản ứng mạnh bạo, sử dụng hải quân, sử dụng tàu chiến trá hình dưới cái hình thức là những tàu ngư chính hoặc là cho những hạm đội đánh cá hành nghề tại những cái vùng biển tranh chấp. Do đó mà cái yếu tố mới trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông trong cái kỳ hội nghị Đông Á này đó là cái vai trò của Nhật Bản, cái vai trò rất xác quyết, rất rõ ràng của Thủ tướng Nhật Bản, ông Noda. Và cái điểm thứ hai quan trọng nữa đó là Singapore có một vai trò rất là tích cực. Người ta không ai có thể cáo buộc là Singapore chống Trung Quốc cả, là tại vì Singapore thực sự có một chính sách rất là thân thiện với Trung Quốc. Nhưng mà ngược lại, Singapore đã có cái lập trường không đồng ý với những cái lời tuyên bố của ông Hun Sen với tư cách là một thủ tướng Campuchia mà thực hiện cái chính sách của Bắc Kinh. Ngoài ra đó thì trong cái chính sách định vị củng cố sự hiện diện của Hoa Kỳ tại vùng châu Á Thái Bình Dương mà các quốc gia nhỏ coi như là một cái yếu tố quan trọng để giữ vững được sự ổn định và do đó có thể phát triển kinh tế, thì chính Singapore cũng đã đồng ý tiếp nhận những cái tàu chiến cận duyên của Mỹ tại Singapore để làm gì? Singapore là cái cửa ngõ đi vào Biển Đông và cái cửa ngõ đi vào Ấn Độ Dương. Mà nếu tàu chiến của Mỹ có thể thăm viếng, có thể sinh hoạt được tại Singapore thì rõ ràng đây là một cái điểm rất thuận lợi trong cái chính sách định vị của Hoa Kỳ. Không kể những sự hiện diện của thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ Darwin của Úc, hay là không kể cái sự hiện diện trong nay mai của hải quân và không quân Mỹ trong các căn cứ không quân và hải quân của Úc để lại nhìn vào Biển Đông và nhìn vào Ấn Độ Dương. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn một cách tổng quát từ cái hội nghị chiến lược ngoại giao và quốc phòng Austin giữa Mỹ và Úc tại thành phố Perth vào ngày 14 tháng 11 cho tới cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Phnom Penh ngày 19, 20, 21 tháng 11 thì chúng ta thấy rõ ràng cái sự hiện diện của quân đội Mỹ tại vùng châu Á Thái Bình Dương đã được tiếp nhận hoặc là một cách công khai hoặc là đã được tiếp nhận một cách mặc nhiên, là tại vì trong cái vấn đề ban giao quốc tế thì có khi một vài quốc gia rất là đồng ý với cái sự hiện diện của quân đội Mỹ nhưng mà không tiện nói ra, nhưng mà những cái quốc gia đã nói ra mà nói một cách rõ rệt là cả như Úc Đề Lợi hay là Philippines hay là Singapore và có thể là cả Thái Lan nữa. Cho nên vì lý do đó mà trong cái hội nghị Đông Á lần này đó, chúng ta thấy cái sự hiện diện của quân đội Mỹ có vẻ như đã được chấp nhận một cách rộng rãi hơn. Người ta có thể đưa đến cái kết luận là trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông cũng như trong cái sự ổn định và phát triển của vùng châu Á Thái Bình Dương, mọi người, hầu hết các quốc gia nhỏ đều mong muốn có sự hiện diện cụ thể và mạnh mẽ của Hoa Kỳ hơn là cái sự thao túng, độc diễn, độc quyền của Trung Quốc tại Biển Đông cũng như tại các vùng khác ở vùng châu Á Thái Bình Dương. Thế
tại Phnom Penh, vài tiếng đồng hồ sau khi Thủ tướng Hun Sen tuyên bố là ASEAN đã nhất trí với nhau không quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông, thì Philippines, Tổng thống Philippines đã có một cái phản ứng rất mạnh và ông cho biết là sẽ cùng với Việt Nam phản đối cái việc này. Tuy nhiên, không thấy đại diện của Hà Nội có một cái lời tuyên bố công khai nào. Theo tin tức anh có được thì cái lập trường của Hà Nội tại hội nghị thượng đỉnh Phnom Penh lần này ra sao về cái quyền lợi quốc gia dân tộc của mình?
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo đuổi một cái nền ngoại giao gọi là thầm lặng đến đôi khi đến cái thái độ khiếp nhược. Tại Bali cũng như tại Phnom Penh, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không một cách công khai, không có lên tiếng. Và chúng ta biết được cái lập trường của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là qua những lời tuyên bố của Tổng thống Philippines hoặc là qua cái lời tuyên bố của đại diện của Singapore. Tức là chúng ta biết một cách gián tiếp. Cái vấn đề được đặt ra là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tức là không phải vì muốn đi qua Hoa Kỳ mà phải chống Trung Quốc hay là ngược lại. Chúng ta lấy cái ví dụ rất là cụ thể, chẳng hạn như Miến Điện. Miến Điện đi với Ấn Độ để đối trọng lại với Trung Quốc. Đã đi với Hoa Kỳ, đang phát triển ban giao để đối trọng với Trung Quốc. Điều đó đâu có nghĩa là Miến Điện chống Trung Quốc. Miến Điện không có chống Trung Quốc, nhưng mà Miến Điện muốn có một cái chính sách ngoại giao đặt trên cái căn bản bình đẳng giữa Miến Điện, Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Cho nên cái vấn đề được đặt ra là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Việt Nam dù ở dưới thể chế nào, có lẽ cũng đều phải có một chính sách ngoại giao thân thiện với Trung Quốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là Việt Nam không có cái sự lựa chọn có một chính sách ngoại giao thân hữu tương tự như vậy với Ấn Độ hay là với Hoa Kỳ. Cho nên cái vấn đề được đặt ra là có một chính sách ngoại giao bình đẳng với Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ để có thể bảo vệ được cái quyền lợi của Tổ quốc Việt Nam. Mà Việt Nam càng có cái chính sách ngoại giao càng đặc biệt chừng nào với Bắc Kinh là Việt Nam càng trói buộc mình vào cái vòng lệ thuộc với Bắc Kinh, và do đó Việt Nam phải thay đổi chính sách đối với Bắc Kinh và có một cái giao hảo bình đẳng với Washington cũng như với Bắc Kinh. Cũng như thái độ mạnh mẽ của Philippines và Singapore, chúng ta nên nhớ rằng Philippines không hề có chính sách chống với Trung Quốc. Philippines muốn có một cái quan hệ bình đẳng với Trung Quốc, trong khi đó có một cái liên hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ. Và Singapore có một chính sách thân hữu gần gũi với Trung Quốc, trong khi vẫn có một chính sách thân hữu gần gũi với Hoa Kỳ. Tại sao Việt Nam không thể làm được như vậy?
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau mục điểm báo sẽ có tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách. Tuấn Thảo giới thiệu nói về 60 năm bộ phim một trong những Ánh đèn sân khấu, một trong những tác phẩm kinh điển của Charlie Chaplin. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai.